Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 19 tháng 2 năm 1978, lý trí bất chân, điển bất quần, phận chia tan loạn khắp hải sơn, đồng thanh bất ứng như thua cuộc, khổ não vì tâm phân phản lý ơn. Lý trí bất chân, điển bất quần, chúng ta tu mà chúng ta không có dùng sự thăng bằng thanh điển đưa lên trên đó, thì cái điển không bao giờ trụ với chúng ta được. Phân chia tan loạn khắp hải sơn, cứ phong đây phong kia phong nọ để tìm chuyện này chuyện kia chuyện nọ là chuyện bê trễ không. Đồng thanh bất ứng như thua cuộc, lúc mà chúng ta tìm hiểu được việc này việc kia việc nọ của cánh tiên nhà Phật, của ngoại cảnh trong lúc ta tham thiền đó, nhưng mà trong tâm trong này nó không có hiểu, tìm thấy nhưng mà không hiểu, nó không ứng được, thì mình thấy cũng như là mình thua cuộc trong cuộc hành trình tiến hóa tu hành. Mà mình lỡ cỡ cái ý chí mình đặt đi lên, nhưng mà mình cứ việc lang bang xung quanh đó, từ nghi nan chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, rồi rốt cuộc là mình thua lỗ cho chẳng ai thua lỗ hết. Khổ não vì tâm phản ly ơn đó, nhưng mình rồi càng ngày thấy mình khổ não càng buồn bực, là cái tâm mình phản cái chân lý và cái hồng ân ở bên trên đã ban bố cho mình tu hành, mà mình lại phản lại cái lý ơn, thấy không? Lý trời đất tạo, lý ơn trời đất tạo thành, nhân tâm bất túc tự dành tham sân. Lý ơn trời đất tạo thành đã tạo ra cho chúng ta rõ ràng. Có, các bạn có lý trí, có điều kiện, có hơi thở để cho các bạn tiến hóa tu hành trong nghịch cảnh để tìm hiểu và tự tạo sự sáng suốt cho mình. Mà nhân tâm bất túc, cái tâm con người chưa bao giờ túc hết thảy, tự dành tham sân, thấy trách ông trời chưa cho tôi tu vậy mà sao lại tôi cứ khổ tâm hoài đó. Cái đó là mình tự dành lấy sự tham sân. Khổ càng thêm khổ muôn phần, vì tâm chưa định, tri tầm chưa khai. Khổ càng thêm khổ muôn phần, đã khổ rồi bỏ cái đời qua cái đạo tu rồi, ở trong cái lẩn quẩn không hiểu biết và không chịu tiến hóa, thì khổ càng thêm khổ muôn phần, vì tâm chưa định, tri tầm chưa khai đó. Cái tâm mình chưa ổn định và cái phần thanh điển nó chưa khai, nó chưa hiểu, cái chấn động lực nó chưa hòa đồng với bên trên, làm sao nó thấy cái sự sáng suốt được. Bất minh thanh cảnh thiên đà, tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau. Không có biết được cái thanh cảnh thiên đài là ở đâu. Thanh cảnh thiên đài do tâm chúng ta mà không thấy, rồi cứ hướng ngoại, rồi làm sai lầm hết, tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau, thêm sự khổ đau cho mình. Tự gây dồn dập trước sau, phàm chân lẫn lộn nhiệm màu bất minh. Mình tự gây rồi nó dồn dập, từ hồi kiếp trước đã có, rồi bây giờ tiếp thu thêm một sự dồn dập nữa, phàm chân lẫn lộn, nó không có minh được, nhiệm màu bất minh, làm sao hiểu được cái chuyện mà trời đất đã ban bố cho chúng ta và thấy nhiệm vụ sáng suốt của mọi người phải tự hiểu lấy mình, tự giác để tiến, cái đó không biết. Tu hành chuyển hướng chân tình, càng khôn vũ trụ chứng minh lòng người. Mình tu hành chuyển hướng chân tình, mình trở về sự thật, trở về thực chất của mình, thì càng khôn phỏng vũ trụ chứng minh lòng người, lúc đó sự sáng suốt nó sẽ về với ta luôn luôn. Trở về chân giác vui cười, sửa mình tự tiến biến lười tiêu tan. Mình trở về sự chân giác vui cười, mình hiểu được sự thật, chính mình sai chẳng có ai sai. Sửa mình tự tiến biến lười tiêu tan, lúc đó mình thấy càng ngày càng thanh tịnh, thì sự biến nhát đã tiêu tan, chúng ta chỉ thực thi trong sự sáng suốt luôn luôn. Nghịch thông chuyển tiến khai đàn, mở màn tự tiến trấn an muôn bề. Cái nghịch thông mà chuyển tiến là nó mở đường cho chúng ta tiến. Mà mở màn tự tiến, khi chúng ta thấy rõ con đường đạo là sáng suốt rồi, thì chúng ta mở màn tự tiến, trấn an muôn bề. Cứ nắm chỉ tiến mà thôi, không theo bên mặt và chẳng theo bên trái. Lấy không thắng tiến, thẳng tiến về quê, còn mê thợ cuộc kho về hư không. Mình lấy cái không thẳng tiến về quê, về sự tự giác sáng suốt ở bên trên, mà còn mê thợ cuộc kho về hư không. À, cho nên các bạn ở cuộc đời trong gia can cũng đã động rồi, còn thêm cái thời cuộc suy đoán sai lầm nữa, thì cái đó nó càng động thêm nữa, làm sao trở về sự hư, hư không thanh tịnh được. Mà mình đặt cái mục đích trở về hư không, buông bỏ tất cả, mà trong cái không nó lại có cái co rõ ràng. Mà các bạn không hiểu tăng trưởng cái luồng thanh điển cho nó tiến về triệu triệu ức lần mau như bên trên, để chúng ta trong không mà có mới là hạnh phúc, mới là an vui. Mà không chịu, được cứ nghe chữ vọng động rồi làm cho đầu óc nó nặng nề, tôi không có công phu được, vì thời cuộc lôi cuốn. Mà thời cuộc đó phải bất chánh, thời cuộc đó vì bía đắc, làm cho mình sai lầm, làm cho tâm hồn mình bất ổn. Mình cứ giữ cho thanh thản, sức khỏe này kia kia nọ để phục vụ gia đình, phục vụ nhân quần, cái đó là cái quan trọng. Rồi cái bên trong mình cứ thẳng thắn tiến và hư không, đó mới là chánh pháp. Rồi đi theo ông lên bà xuống, ngoại cảnh này kia kia nọ, rồi nói tôi tu tại sao không biết thời cuộc. Đó, cái thời cuộc là cái chuyện vọng động, mà các bạn biết thời cuộc là bạn trở về vọng động, rồi làm sao các bạn tiến hóa được, thấy không? Cái thời cuộc căn bản của mình là tự thanh lọc, từ trượt tới thanh, thì mình thấy mình đã thay đổi tất cả tình thế của nội tâm nội tạng để hòa đồng hư không đời đời. Tại sao mình không hưởng cái đó, là mình trở về hưởng cái sự ngắn ngủi tạm bợ, mà tự đắc tự ái cho ta là hay. Rồi rốt cuộc là thế nào, những vị thầy, những vị sư đón những thời cuộc đời này kia kia nọ, rồi có rốt cuộc những vị đã làm được cái gì? Không làm được cái gì hơn là trở về với mình và tự tu tự tiến, đó mới là chân pháp. Rồi cái thời cuộc cũng để đó, chuyện gì nó tới là nó sẽ tới, còn không, chuyện gì không đến là không đến. Mình phải giữ bình thản trong cái định luật vay trả của đời đạo mà mình tu, đó là chân chánh. Còn cái tai nạn là gì? Tai nạn là sự dồn dập. Mà bây giờ chúng ta tu trong sáng suốt, chúng ta đâu có ngán sự tai nạn. Tai nạn đó là hóa giải cho chúng ta tiến qua. Nếu chúng ta giữ cái hư không thăng bằng ở bên trên thì lúc nào cũng có sự tiến qua ở bên trên. Bởi vì cái nạn thế gian thì nó đưa chúng ta tiến lên, nếu đối với người tu. Còn người không có tu thì nó dồn dập, nó đau khổ. Còn người chúng ta tu, chúng ta nắm cái chìa khóa để tiến, tại sao lại còn sự đau khổ vận động nhiều như vậy được? Cho nên các bạn phải nhớ kỹ rằng khi chúng ta tu, chúng ta đã đặt mục đích trở về hư không để hòa đồng sự sáng suốt. Bây giờ các bạn thấy sự sáng suốt bên trên rõ ràng không? Cái chấn động lực nó mau hơn các bạn nhiều, cho nên các bạn dùng không thấy, chứ trong không mà có rõ ràng. Tôi thường thường đã nói lấy cái ngón tay để trước mắt các bạn thì nó thấy ngón tay, mà các bạn cử động cho nó thiệt nhanh thì cái ngón tay mất, nhưng mà trong cái không đó nó lại có ngón tay. Thấy không? Đó, bạn thấy thông suốt qua bên kia được, nhưng mà trong đó nó vẫn có ngón tay. Thì cái thanh điển này cũng vậy. Cái phần sáng suốt ở bên trên cũng vậy, vẫn có chứ không phải không có. Chứ người phàm mắt thì thấy cái hư không đó, rồi tưởng cái đó là không gì, không ai biết mình, nhưng người ta biết mình nhiều hơn. Bởi vì chấn động lực người ta mau hơn, ta sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn, thấu triệt tâm can của mình hơn. Đó, tu cho thanh định, thân lọc, không nên hướng ngoại mà khó phòng, khó tu. Mình cho tu sao cái thanh tịnh, cái thân và cái lòng, lòng này cũng như là cái tâm chúng ta. À, không nên hướng ngoại, khó phòng, khó tu. Mình hướng ngoại động loạn quá, chuyện của ai mình cũng xen vô. Chuyện của mình thì mình không lo, mà cứ lo chuyện người ta thì khó phòng, khó tu, làm sao tiến được. Chuyện nào nó đến với chúng ta thì chúng ta mới là hóa giải. Còn cái chuyện chưa đến thì chúng ta không nên để ý vô. Chúng ta phải tu, phải lên sáng suốt để nhận bất cứ những cái nhiệm vụ sáng suốt của nhân quần đời lãnh đạo. Trở về thực chất không mù, biết ta động loạn sửa tu mới thành. Đó, mình trở về thực chất thì đâu có mù nữa, đâu có chậm tiến nữa, mà luôn luôn nó tiến bộ và sáng suốt. Biết ta động loạn sửa tu mới thành, ta biết chính ta động loạn, chính ta hay nghi nan, chúng ta ghi những cái chuyện bất chánh vô trong đầu óc làm cho chúng ta động loạn, chúng ta sửa tu mới thành, mới tiến tới sự sáng suốt được. Chẳng ai thắng được thực hành, không có ai thắng được sự thực hành hết. Con người mà thực hành chịu làm thì nhất định nó thắng tất cả. Tự tu tự tiến là đạt thanh muôn bề, phải tự tu tự tiến mới thấy cái thanh nhàn sáng suốt ở bên trên. Mà bất cứ giờ phút nào chúng ta thấy cũng bình thản và tiến tới nơi sự hạnh phúc muôn đời của nội tâm. Còn mọi người mà nói bây giờ tôi tu để tôi nhờ ông Phật độ, nhờ ông Tiên độ, nhờ cái này độ, nhờ cái kia độ, tôi tu hay tu chứ chừng nào các bạn mới thấy được bạn? Cái mục đích này là chúng ta thấy ta, thấy thực chất ta, thấy sự tâm tối ta, thấy cái ngu xuẩn, tối đa ngu xuẩn, ngu tức cực độ của chúng ta, thì chúng ta tự nhiên đi tới sự sáng suốt. À, chúng ta trong hành trình tìm hiểu những sự ngu muội của chúng ta để tiến tới sự sáng suốt. Thì bây giờ các bạn không thực hành, ai thực hành với các bạn? Và các bạn không chấp nhận để tìm hiểu, ai tìm hiểu cho các bạn? Đó, cho nên chúng ta thấy cái đường đi chánh đáng thì chúng ta cứ giữ cái đó đi, không nên vọng động và không nên ai soi căn, ai xem tướng, ai này kia kia nọ. Cái chuyện đó là cũng không có ích gì chúng ta. Cái người xem tướng chưa hiểu được tướng của họ, người xem căn chưa hiểu căn cội của họ, làm sao mà hiểu được căn cội của mình. Cho nên các bạn nên ý thức và sáng suốt một chút, không nên mê tín, không nên vọng động, không nên vì ngoại cảnh mà làm tiêu tan cái cơ đồ tiến hóa sự nghiệp của mình từ đời lẫn đạo. Đó, cho nên các bạn phải cố gắng bình tĩnh tu sửa để tiến hóa, không nên vọng động nữa. Lấy nghịch cảnh làm thầy, lấy nghịch cảnh mà để hóa giải tâm can chúng ta, lấy nghịch cảnh là một bài học hỏi xứng đáng cho cuộc đời. Và chính ta đích thân hóa giải, chúng ta mới thấy là cái tiềm năng vô tận của sự sáng suốt của bản thân của mọi người có thể giải quyết mọi sự hết, chứ không phải không khó đâu. Cho nên các bạn đừng có lo âu, đừng có quá sợ sệt, rồi làm động loạn, rồi lệ thuộc bởi người này, lệ thuộc bởi người kia, lệ thuộc bởi người nọ, rồi các bạn làm sao tu? Các bạn tu cho bạn kia mà, các bạn cởi mở cho bạn, các bạn khai thông cho các bạn trở về sự chấn động tương đồng với càn khôn vũ trụ, rồi các bạn mới thấy là nguyên căn thực chất của các bạn. Các bạn không làm, ai làm cho bạn? Cho nên tôi khuyên các bạn không nên mê tín. Nhiều người muốn có được ông thầy để nương tựa, muốn có được ông thầy để nhờ đỡ, nhưng mà các bạn đều là thầy, đi đâu kiếm thầy nữa? Chúng ta đều là thầy, chúng ta chủ nhân ông của tiểu thiên địa này là thầy của vạn linh, mà chúng ta còn nhờ ông thầy nữa thì chúng ta đồng là thầy, thì chúng ta đồng là bạn, chúng ta có cơ hội trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Còn đi đặt chi mà dưới chân thầy nữa, rồi làm hư mình, làm đệ tử người này hết rồi đi làm đệ tử người kia, rồi làm đệ tử người nọ, làm chi vậy? Được cái gì? Đó, bây giờ bạn tu mà bạn tu, bạn không giữ chân lý để tu, không ôm lấy chân lý để tu, mà ôm ông thầy tu, rồi tôi hỏi một ngày kia ông thầy, ông nói, tôi chỉ cái bậc tông cho anh đây, rồi anh phải giữ lấy mà tu, rồi kỳ tới tôi sẽ nói thêm, nhưng mà kỳ tới ông thầy chết, tôi kiếm ai mà tu? Cho nên giữ đó tu, tu thét rồi, cái phần đó không có tiến qua được, bởi vì không tự mở và ý lại, rồi đâm ra tà ma xâm nhập, rồi nhảy di diễn tự tử. Cũng như gần đây có nhiều người tu ở trên núi ở Vũng Tàu, cũng là thầy chỉ mật này kia kia nọ, rồi lên cấp am cấp trại ở trên đó tu tu một thời gian, rồi cái ma quỷ nhập vô, rồi nhảy xuống giếng tự tử, rồi xuống kim tùi. Tôi nói tại vì mình không chịu tự cởi mở, mình khép mình cho không thấy vị trí của mình và không thấy cái tiềm năng sáng suốt của mình tiến tới vô cùng tận, cho nên bị kẹt ở trong cái giới đó. Thì tự nhiên mình khép mình càng ngày càng nhỏ hẹp, thì tự nhiên ngoại xâm nó phải nhâm xâm vô trong đầu óc chúng ta, rồi nó điều khiển chúng ta, rồi thần kinh não hấp của chúng ta càng ngày càng suy nhược, vì lệ thuộc, tư tưởng lệ thuộc đó làm cho nó yếu, càng ngày càng yếu, cho nên đâm ra buồn bực rồi tự tử chết. Đó, cho nên còn cái pháp ở đằng này chúng ta sao? Chúng ta là mỗi ngày mỗi công phu, người nào chịu công phu nhiều giờ thì người đó được mở nhiều hơn, mà người nào làm biến thì người đó nó tự đóng cửa. Thấy rõ ràng chưa? Các bạn không tu đi một thời gian, các bạn thấy cái tư tưởng các bạn nó nặng trược liệt, mà các bạn mỗi đêm mỗi cố gắng công phu, các bạn thấy thanh nhẹ, mà gặp tôi rồi các bạn có thể đo lường tới tôi, lúc này ông Tám nhẹ không? Nếu ông Tám nặng, ông Tám nói mình đâu có cởi mở và nhẹ nhàng được. Đó, nó hòa hợp với mình trong một cái tích tắc, nó thấy mở tâm mở trí mình. Mình hành nhiều thì mình mở, mà tự mở tự tiến thì chúng ta đâu có bị lệ thuộc. Cái pháp này là không lệ thuộc một ai, mà chỉ tiêu diệt mọi sự lười biếng của nội tâm, tự lực căng sanh, tiến hóa vô cùng tận. Đó, chúng ta làm con người xứng đáng là con người thật thà siêng năng đối với mọi người. Đó, cho nên các bạn không nên dung túng những sự xảo trá của nội tâm trong lúc tu. Tu mà còn xảo trá, còn ý lại bề trên là còn xảo trá. Đó, các bạn phải tiêu diệt những cái hành động đó và trở lại thực chất. Chính bạn sẽ tiến đồng như những người ở bên trên, những người đi trước, người ta đã thành công thì tôi nhất định cương quyết tôi phải thành công trong cái thực hành để tôi tiến tới. Nhưng mà tôi phải nhớ rằng tôi phải ôm cái chân lý tôi tu, không có ôm một thằng thầy nào mà tu hết.
Không có thầy thì chỉ có một chân lý thôi, sự thật chúng tôi hóa giải cho tôi khứ được lưu thanh với cái pháp này, tôi thấy có hiệu lực thì tôi nắm đó tôi tới. Ở từng này tôi hóa giải được thì từng kia tôi vẫn hóa giải được. Từng nào tôi không hóa giải được, nếu tôi kiên trì, tùy vị trí, tự hành tự tiến là tôi đạt được. Bạn thấy cái tinh thần rất mạnh mẽ, rất hợp thờ, rất dễ dãi cho mọi người, không bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Tại sao không nắm đó mà tu, mà không nắm đó là mà tiến? Các bạn có phần hồn, có các bạn là cũng như đấng tạo hóa trong trụ trì trong cái tiểu thiên địa này các bạn đâu có nhỏ hẹp, nhưng mà các bạn cứ khép mình vô trong nhỏ hẹp rồi các bạn sẽ bị suy rồi tư tưởng, rồi đá lần lại tâm luôn. Cái chuyện tai hại mà chúng ta sáng suốt một quá trình kinh nghiệm chúng ta đã thấy nhiều người đã bị thì chúng ta không nên bị nữa. Chúng ta phải giữ để tiến, tự thanh lập lấy mình, cứ việc lưu thành nhất quyết mỗi đêm mỗi ngày. Sau thì giờ rảnh, ngày giờ lao động chúng ta phải làm cái chuyện sức khỏe cho chúng cơ tạng, rồi đi tới thanh tịnh quân bình tư tưởng, nên làm chúng ta tự làm, không có hại và không có gian trí của cải của ai hết, mà chúng ta lại được lợi nhiều, dồi dào sức khỏe, không bệnh hoạn, tăng gia ngân chỉ gia đình, hợp thức hợp thờ để mọi người tay nắm tay xây dựng để tiến hóa trên tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc và trạng thái hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống, người ta thấy chết đi, nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy, nó có hột giống thôi, xuống là nó mọc lên, nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày, chứ có ông trời là xuống là phải mọc, giống mà, xuống là phải mọc. Trong sanh có tử mà trong tử có sanh, trong nháy mắt, đó là lực lượng của ông trời qua qua sanh sanh, đó là định luật qua qua sanh sanh, nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống cái là rồi, nó phải hồi sinh, thấy chưa? Cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần, thấy từ trên kia, rồi chập cái thấy tôi, quả tôi lại ở đây. Sao ông chập vô tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy không nghe chứ. Rồi ông chập cái nó tỉnh trở lại, trong nháy mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh, đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại cái chuyện tầm thường. Mà những người thường kia hồi nào vừa chưa tu không có biết xuất là cái gì, mà không biết mình sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Tuần chập nó trở lại, cái giờ mình thấy xung quanh này, xem mình ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn nữa, thậm chí quên luôn căn nhà này rồi mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt, vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy hồi nãy mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn mình biết. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Mà trong giai đoạn đó nó hay lắm, cũng như nó nhắc lại cái gì mình đã đi. Mà trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc cái tê tái tâm hồn của mình để chứng minh mình đã đi từ đâu. Tôi còn cái gì nữa?
Xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người, mà khi mình làm việc mình phục vụ tận tâm thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh được. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ cứ đưa ra, nhưng mà rồi lại thấy mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất. Nhớ mình là sao đo, tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được kể trung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó so đo, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia so đo trong cái có mà không.
Cảm ơn thầy, con xin nêu lên câu hỏi cuối. Khi được điển rút trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt luồng điển đó thuộc vào giới nào?
Khi mà điển mà rút lên bộ đầu đó, là điển mình xuất ra mình biết, dùng ý chuyển là nó phải xuất, chứ không phải để người ta rút. Cái ý mình chuyển trước, khi mà tôi trụ tâm mà tôi hướng về trung tâm sinh lực, Đó, nó rút lịch rồi. Ở đây nó rút cái lệnh của tôi nói, nó mới xuất ra. Thì tự nhiên nó rút nó đi lên. Mặt mày nó hồng hào, hướng thượng giải thoát, nó rút. Thấy không? Rồi. Ăn thua đã đủ, đánh cho đối phương chết, nó kéo xuống. Thấy chưa? Một cái kéo xuống và một kéo đi lên. Cho nên cái chánh là do mình xuất ra, đi tới hết chỗ đi thì bề trên mới tiếp. Lúc đó là khôi thành ta tiếp, giúp mình chỉ lên một chút nữa thôi, không có nhiều hơn nữa. Rồi mình trở về rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn nhiều khi tu thiền ngồi thấy sáng nhẹ, thấy sung sướng vô cùng, thấy tôi đang đi, thấy tôi cởi mở vô cùng, tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho, sung sướng vô cùng, tôi không muốn trở về. Đó là trở về, đó là hết mức rồi đó. Hết mức rồi, nói tôi không muốn trở về là một chặp là trở về. Tự nhiên nó bắt mở mắt. Vì tham vọng, cái tham vọng đó nó dội trở lộn lại. Thì có trật tự không? Không có sai. Không có tà điển giúp mình được. Vì mình đi mà. Mình đi được thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác á. Tà điển nó chỉ nhập vào phía sau này. Cái ký ức mình yếu như tôi nói sao mà. Nó nhập vô đây nó làm mình quên lãng hết. Rồi nó chung vô trong cái đàm nó ở. Lúc đó nó nói chuyện, nó nói trong lỗ tai mình nghe, mình lặp lại. Cái đó là bị xâm chiếm rồi, mất cơ sở, nguy hiểm. Còn cái điển mà xuất phát ra đó là của ý của mình xuất. Tu bằng ký, bằng ý là tu pháp lý vô vi. Ý, cho nên tôi kêu các bạn dùng ý niệm Phật. Thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lành. Cái ý càng cao, cái thức càng mở. Đúng như tinh thần vô vi là tu là gì? Tu là tu bổ sửa chữa. Vì tôi thấy tôi yếu, tôi hèn, tôi tâm tối, tôi mới sửa chữa cho tôi sáng suốt. Tôi thiếu cái gì tôi phải tu bổ cái này. Kêu bằng tu. Tu càng ngày càng mạnh lên. Tu bổ sửa chữa mà. Căn nhà anh ở, anh chịu sửa chữa thì căn nhà anh tốt mà. Cái thể xác anh ở mà anh đang sử dụng mà anh biết sửa chữa thì cái thể xác anh tốt. Chứ anh cứ lo ba đồng tiền mà anh không có lo thể xác thì thể xác anh hư. Người đời thì họ lo ba đồng tiền thôi. Họ đi dành có một đồng đếm tới tới 10 cặp. Thì thấy xác bệnh nên là để trời giúp. Rốt cuộc cái tiền mà để dành này đâu có được ăn. Ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh. Họ không hay. Cho nên mình tu ở đây chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa. Cơ thể phải trang kiện. Tâm thần phải ổn định. Làm ăn mới phát đạt. Mình chỉ cái đó cho họ. Họ nghe không mừng. Vì ở người đời người nào cũng bệnh hoạn hết à. Dẫn người này ghét người kia. Đó là bệnh rồi. Thấy không? Rồi mình chỉ cho họ giải tỏa được cái phiền muộn đó, họ làm đại sứ, họ thích chứ. Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng tôi bây giờ thánh nhẹ quá, bây giờ tôi thấy cha kia nặng tôi phải giúp cái gì nó, cái đó là tự động rồi. Thế cha đó nó khổ quá, nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết, mà tôi thấy rõ nó đang bị cột ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng, quanh quanh quẩn quẩn có bao nhiêu công chuyện cả ngày đó. Nấu nướng buôn bán rồi cứ quanh quanh quẩn quẩn bị cột chỗ cây đó, đâu có đi ra ngoài được. Bao nhiêu đó hoài à? Tội nghiệp nó chỉ cho nó, cho nó có dịp đi chơi. Nó thích lắm. Thấy không? Hồn nó được đi chơi, sắc nó được cởi mở, nó không bị bó buộc trong đồng tiền. Cho nên tôi hồi trước tôi ở Việt Nam tôi làm, tôi đưa 100 đồng cho anh buôn bán, mà anh lợi 100 đồng thì anh ăn 60, tôi ăn 4 thôi. Tôi thấy tôi thỏa mãn rồi. Bây giờ chính anh làm, chính tôi là cái làm. Có nhiều người ta đưa 100 bạc, lợi 100, họ cho họ có 10 đồng à. Ở đời này họ là vậy đó. Cho họ 20 là nhiều lắm. Tôi không chịu cái đó. Tôi đưa anh làm mà có. Tôi ăn 3, anh ăn 7 tôi cũng chịu. Năm 9 anh làm anh cho tôi. Thì tôi không có mệt. Tôi không có mệt. Thất bại là tiền của tôi. Nhưng mà thành công là công của anh. Anh được ăn nhiều hơn. Đó là đúng. Thằng đó tôi không có tiền. Mà tôi mở nhiều tiệm. Rồi rốt cuộc tôi không có quản lý. Thiên hạ quản lý toàn là mấy ông chủ không á. Anh ăn 60% là anh ăn chủ gì nữa. Anh là người phát lương cho tôi đâu cần phải lo. Tới kỳ tôi có tiền xài dài dài. Anh hiểu không? Còn tôi ôm cái tiệm tôi ăn hết á, tôi khổ, không bao giờ thoát được. Thấy không? Đây là giải nghiệp. Rồi đây sẽ tịnh khẩu và đấu khẩu chứ. Giải nghiệp rồi thì tự nhiên mình tịnh khẩu rồi. Khi anh giải nghiệp là anh thấy anh sáng suốt rồi. Anh đâu có cãi với anh bạn một cách vô lý. Anh là người tịnh khẩu. Tịnh khẩu là anh thông suốt. Anh hiểu chân lý. Anh không gieo quả cho người khác, nhưng mà anh hỗ trợ cho người khác. Đó là tịnh khẩu. Không phải câm cái mồm mà giận. Cái đó không phải tịnh khẩu đâu. Đây là tịnh khẩu đây nè. Mở hết nè. Tịnh khẩu. định lắm, trong tâm định lắm, thấy cuộc sống mình bảo đảm lắm, thấy đường đi mình đúng lắm, tịnh khẩu, không có nói bậy nữa. Thấy không? Đó. Rồi sẽ đấu khẩu. Chưa tới bữa đấu khẩu. Đấu khẩu là để về, nãy giờ tôi với anh cũng là đấu khẩu đó, để về độ tha, mở cho họ. Thấy không?
Duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi, vắng em anh thấy không rơi, xa em anh lại mở lời thở than. Kiếp hoa khoe sắc mơ màng, tình yêu sống động vô vàn thương yêu, với tâm em cho anh hiểu được tiếc nhiều mến thương. Trời ban sắc đẹp ánh hương, lòng lành mặt sáng yêu thương người hiền. Thân em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng. Còn trông gieo ý đẹp cuộc đời dài thơm, với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tùy tiếng đời thăng hoa. Thân em một ký bạc ba, khi duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Sáng cao vời, cho anh hiểu được tiếc nhiều mến thương. Trời ban sắc đẹp ánh hương, lòng lành mặt sáng yêu thương người. Thân em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng. Hoa tan cũng nhớ vẫn còn, trông gieo ý đẹp cuộc đời dài thương. Với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tụy tiếng đời thăng hoa. Thân em một ký bạc ban, khi duyên thanh nhẹ.